cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn rồi bước. Lời Ngài đêm chén nước niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta cùng nhau tiếp tục chương trình tìm hiểu Thánh Kinh hôm nay ở trong sách Matthew nói về bài giảng trên núi của Chúa Giêsu. Sứ đồ Matthew đã kỹ thuật bài giảng trên núi của Chúa Giêsu trong sách Tin Lành Matthew đoạn 5, 6 và 7. Chúng ta đã tìm hiểu đoạn 5 và 6. Nay chúng ta đến đoạn 7. Và đề mục của đoạn này là mối liên hệ giữa con cái nước trời cùng với những con cái khác của Ngài được duy trì bằng sự cầu nguyện. Những lời cảnh giáo sau cùng về hai con đường, các tiên tri giả, các chức vụ giả và hai nền tảng của vấn đề. Trước nhất, chúng ta cùng tìm hiểu lời của Chúa Giêsu dạy cấm đoán xét người khác. Trong Ma-thi-ơ đoạn 7, câu 1 đến câu 2. Các ngươi đừng đoán xét ai để mình khỏi bị đoán xét. Vì các ngươi đoán xét người ta thế nào, thì họ cũng đoán xét lại thế ấy. Các ngươi lường cho người ta mực nào, thì họ cũng lường lại mực ấy. Thật vậy, những câu kinh thánh trên đây đã từng bị hiểu lầm. Từ ngữ phán xét hay đoán xét có thể có ý nghĩa là quyết định, phân biệt, lên án, trả thù, và nó cũng có ý nghĩa chê bai. Những câu kinh thánh này không có ý nói rằng một con cái Chúa không được đoán xét kẻ khác. Nhưng thật nó chỉ có ý nói rằng, chúng ta không được phán xét kẻ khác khi thấy những hành động bên ngoài của họ. Chúng ta không biết hay không hiểu được tại sao một người anh em trong Chúa lại làm một việc như thế. Chúng ta chỉ có thể nhìn thấy những hành động bên ngoài của họ. Đức Chúa Trời không cấm chúng ta phán xét về những hành động độc ác, sai quấy khi chúng ta chứng kiến. Vấn đề đặt ra ở đây là, nếu các bạn khắt khe trong việc phán xét mình đối với kẻ khác, thì trong nhận xét của họ, bạn cũng được xem là loại người nghiêm khắc. Tôi hẳn biết được người ấy là hạng người ra sao, và chắc chắn các bạn cũng biết được như vậy. Có lẽ một số người nào đó nói rằng, đừng chú ý đến những gì hắn nói, hắn chẳng có một lời tốt đẹp gì để nói đâu. Bạn thấy đó, chính người này đang bị đoán xét y như cách mà anh ta đã đoán xét kẻ khác. Đây là điều mà Chúa chúng ta đang nói đến trong những câu kinh thánh này. Mời các bạn cùng xem tiếp ở trong Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 3. Sao các ngươi dòm thấy cái rác trong mắt anh em ngươi mà chẳng thấy cây đà trong mắt mình. Ngài so sánh gãi bụi mặt cưa nhỏ trong mắt người anh em của bạn với cây đà nằm trong chính mắt của bạn. Đây là cây đà của tinh thần chỉ trích thành kiến, bởi vì họ bị che khuất tầm nhìn của mình, nên các bạn không thể nào đoán xét những tội lỗi nhỏ nhoi nào của bất kỳ ai khác. Chúng ta cùng xem tiếp ở trong Ma-thi-ơ đoạn 7, câu 4, câu 5. Sao ngươi dám nói với anh em rằng, để tôi lấy cái rác ra khỏi mắt anh, mà chính ngươi có cây đà trong mắt mình? Hỡi kẻ giả hình, trước hết phải lấy cây đà khỏi mắt mình đi, rồi mới thấy rõ mà lấy cái rác ra khỏi mắt anh em mình được. Vấn đề đoán xét khắt khe này chắc là điều chúng ta hết sức cẩn thận. Mặc dù Chúa Giêsu đã tỏ bài rất rõ ràng rằng, chúng ta không được ngồi đoán xét khắt khe người khác. Ngài cũng phán rằng, khi nhìn đến thành quả của họ tạo ra, chúng ta biết họ là hạng người như thế nào. Chiến sĩ James McGinley nói rằng, tôi không phải là người đoán xét, nhưng tôi là người xem xét kết quả. Chúng ta có thể nói lên rằng, một người nào đó thật sự là cơ đốc nhân hay không, bằng cách nhìn xem kết quả đời sống mà người ấy có được. Tiếp đến chúng ta cùng xem trong Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 6. Đừng cho chó những đồ thánh và đừng quăng hột trai mình trước mặt heo, kẻo nó đạp dưới chân và quay lại cắn xé các ngươi. Chúa Giêsu dạy chúng ta không nên truyền dạy cho những người ô uế những lời thánh khiết. Truyền dạy những ý niệm thánh cho những kẻ không muốn nghe mà chỉ tìm cách xuyên tạc thì chỉ là vô ích mà thôi. Chúng ta đừng bao giờ ngưng truyền giảng lời Chúa cho người chưa tin, nhưng phải khôn ngoan để không mất thì giờ vô ích và không truyền tin lành qua sự phục vụ thiếu suy xét chính chắn. Thế thì đoán xét không phải là lý do để lên án người khác, nhưng chúng ta chăm sóc nâng đỡ họ. Điều đáng lưu ý là Chúa Giêsu chăm sóc từng cá nhân tùy theo nhu cầu và tình trạng thuộc linh của họ. Kế tiếp, chúng ta cùng tìm hiểu về sự cầu nguyện và con đường thoát khỏi tình trạng lưỡng lự. Mời quý vị cùng xem ở trong Ma-thi-ơ đoạn 7, câu 7 đến câu 8. Hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ mở cho. Bởi vì hễ ai xin thì được, ai tìm thì gặp, ai gõ cửa thì được mở. Làm thế nào để tiếp xúc với đủ mọi loại người trên thế gian này? Một vấn đề hết sức khó khăn mà con cái Đức Chúa Trời đang phải đối diện. Mỗi ngày chúng ta tiếp xúc với con cái của người quyền quý, của kẻ bần hàn nghèo túng, cùng các người sang trọng với những người bất lương vô loại, các giáo sư thật lẫn các thầy giả chá. Rất nhiều người cần đến sự giúp đỡ và tình thân ái của chúng ta, do đó chúng ta nên kéo họ lại gần với mình. Một số khác lại là những người bất lương, lại cố tiêu diệt chúng ta, nên chúng ta cần đẩy họ xa ra. Nhưng làm thế nào chúng ta có thể biết được họ là ai? Chúng ta cần tìm kiếm sự soi dẫn của Chúa liên quan đến vấn đề này. Những câu kinh thánh này có thể được áp dụng cho nhiều tình huống khác nhau. Nhưng ở đây, trong tình huống này thì chúng ta chỉ có thể áp dụng được. Có một mục sư hầu việc Chúa tại một thành phố lớn suốt thời gian 20 năm kể lại như sau. Tôi đã từng gặp nhiều người ở mọi tầng lớp trong xã hội khác nhau. Từ nhà tôi đến nhà thờ, tôi phải lái xe hết 30 phút, và suốt thời gian lái xe đó, tôi từng thưa với Chúa rằng, tôi sẽ gặp một số người mới trong ngày hôm nay, nên tôi cầu xin Ngài vui lòng chỉ cho tôi biết phải hành động như thế nào với từng người tôi đã gặp. Có một số người sẽ cần tôi giúp đỡ, nhưng cũng có một số khác sẽ dí dao vào lưng tôi. Các bạn có thể lấy làm ngạc nhiên biết bao khi thấy rằng có nhiều lần tôi như một người ngây dại. Vấn đề chẳng thú vị sao khi chúng ta đọc qua câu chuyện của Phi-e-rơ ghi lại trong thời kỳ hội thánh đầu tiên khi ông biết được rằng Ananias và Sapphira nói dối. Ở trong sách Công vụ đoạn 5, câu 1 đến câu 11. Tôi không bao giờ có thể hiểu được khi nào một người nói dối. tôi không có được sự phân biệt thiêng liêng từ nơi Chúa ban cho như một số người đã có trong hội thánh đầu tiên. Tôi tin rằng đó chính là một ân tứ mà chỉ có một số người ngày nay có được. Và đó là một ân tứ rất quan trọng để phân biệt được vấn đề nhờ sự cầu nguyện. Khi các bạn có được những người bạn mới, bạn có cầu xin Đức Chúa Trời để chỉ cho các bạn cách tỏa tương để biết thế nào cư xử với họ không? Tôi đã từng hiểu ra rằng đấy cũng là một ý kiến rất hay để thực hiện. Những câu kinh thánh tiếp theo nói rằng Đức Chúa Trời muốn giúp đỡ các bạn giải quyết vấn đề này. Mời quý vị cùng xem tiếp ở trong Ma-thi-ơ đoạn 7, câu 9 đến 11. Có ai trong các ngươi khi con mình xin bánh mà cho đá chăng? Hay là con mình xin cá mà cho rắn chăng? Vậy, nếu các ngươi vốn là xấu còn biết cho con cái mình các vật tốt thay, huống chi cha các ngươi trên trời lại chẳng ban các vật tốt cho những người xin ngài sao? Kế tiếp, chúng ta đến câu kinh thánh ở trong sách Ma-thi-ơ đoạn 7, câu 12 mà chúng ta gọi là luật vàng. Ấy vậy, hãy điều chi mà các ngươi muốn người ta làm cho mình, thì cũng hãy làm điều đó cho họ, vì ấy là luật pháp và lời tiên tri. Khi các bạn gặp gỡ một người mới, các bạn sẽ cư xử với họ như thế nào? Nếu bạn không biết rõ họ, thì đừng nên xác đoán. Nhưng nếu các bạn biết rõ họ là một người tốt hay một người xấu, thì các bạn cần nên biết cách đối xử với họ cách phải lẽ. Bạn phải coi chừng về những sự giả trá ngày nay. Thế thì, bạn sẽ làm gì? Hãy cầu nguyện cho điều đó. Ấy vậy, hãy điều chi mà các ngươi muốn người ta làm cho mình, thì cũng hãy làm điều đó cho họ. Đây là nguyên tắc mà các bạn nên áp dụng. Thế thì, là một từ ngữ quan trọng nhất trong luật vàng này. Nó liên hệ đến nguyên tắc vàng này với những điều đã được nói trước đó. Vậy nên, nó đòi hỏi phải có sự cầu nguyện. Nhưng tất cả điều đó được kết hợp là một. Xin các bạn đừng tách riêng biệt luật vàng đó ra, rồi bạn chỉ sống với nguyên tắc đó mà thôi. Chúng ta hãy hiểu thấu điều mà Chúa đang nói đến. Chỉ khi nào chúng ta kêu cầu, tìm kiếm và xem xét rõ ràng, thì chúng ta sẽ thấy khi ấy mới có thể sống được luật vàng đó được. Kế tiếp, chúng ta học hỏi về hai đường lối. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 7, câu 13-14. Hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoắt dẫn đến sự hư mất, kẻ vào đó cũng nhiều. Song cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, kẻ kiếm được thì ít. Hình ảnh này không nói lên sự lựa chọn giữa một con đường rộng rãi, thoải mái, có niềm vui và một con đường nhỏ, tối tăm chật hẹp và chẳng thu hút gì. Thật ra, nó chỉ là hình ảnh của một cái phiểu mà thôi. Nếu như bạn chạy vào từ đầu rộng của cái phiểu, thì nó tiếp tục dẫn các bạn dẫn tới sự chết, diệt vong và địa ngục. Nhưng bạn cũng có thể chạy vào từ phía đầu hẹp kia, đó là nơi mà Đấng Christ đã phán. Ta lựa đường đi, chân lý và sự sống. Ngài nói tiếp, còn ta đến hầu cho chiên được sự sống và sự sống dư dật. Ở trong Văn đoạn 10, câu 10. Nếu bạn đi với Chúa càng lâu chừng nào, thì con đường càng rộng rãi thêm bấy nhiêu. Các bạn hãy nhớ lại lời của tiên tri Ê-xê-chiên nói trong đoạn 47. Có một dòng sông chảy ra từ ngay Đức Chúa Trời. Dòng sông đó chảy khởi đầu với một dòng suối nhỏ, rồi dần dần mở rộng cho đến khi nó trở thành một dòng sông lớn. Đó là hình ảnh cuộc đời của một con cái của Chúa. Mỗi ngày sẽ càng tốt đẹp hơn. Đó chính là điều mà Chúa Giê-xu muốn đề cập đến. Bây giờ chúng ta xem tiếp ở trong Ma-thi-ơ đoạn 7, câu 15-20. Hãy coi chừng tiên tri giả là những kẻ mang lớp chiên đến cùng các ngươi, song bề trong thật là muôn sói hay cắn xé. Các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được. Nào có ai hái trái nho nơi bụi gai, hay là trái vả nơi bụi thật lê? Vậy, hãy cây nào tốt thì sanh trái tốt, nhưng cây nào xấu thì sanh trái xấu. Cây tốt chẳng sanh được trái xấu, và cây xấu cũng chẳng sanh được trái tốt. Hễ cây nào chẳng sanh trái tốt thì phải đốn mà chụm đi. Ấy vậy, các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được. Israel đã được cảnh báo nên chống lại các tiên tri giả, còn hội thánh của Chúa thì được cảnh báo hãy chống lại các giáo sư giả. Cả hai hạng người này đều đến trong lớp chiên hiền hậu. Trong sách Phi-e-rơ thứ nhì đoạn 2 câu 1 chép rằng, dầu vậy, trong dân chúng cũng có tiên tri giả và cũng có giáo sư giả trong anh em. Họ sẽ truyền những đạo dối làm hại, chối Chúa đã chuộc mình, tự mình chuốc lấy sự quỷ phá thinh lực. Chúng ta sẽ nhận biết sự kiện này bởi kết quả được thể hiện. Đó là những gì mà chúng ta quan sát, bày tỏ trong chính đời sống của họ. Mời quý vị cùng xem tiếp ở trong Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 21. Chẳng phải hễ kẻ nói cùng ta rằng, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu, nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của cha ta ở trên trời mà thôi. Các bạn có thể đi đây đi đó mà miệng cứ oang oang rằng, tôi đang sống theo tiêu chuẩn luật vàng mà Chúa dạy. Nhưng vấn đề cần phải xem xét là, bạn có làm theo ý muốn của cha trên trời không? Nếu bạn đang làm theo ý muốn của Ngài, thì bạn sẽ đến với Đấng Christ và nhận biết rằng bạn cần đến một đấng cứu thế cho chính mình. Tiếp đến chúng ta xem ở trong Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 22 đến 23. Ngày đó sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao? Nhân danh Chúa mà trừ quỷ sao? Và nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao? Khi ấy ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng, hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta. Rõ ràng là những câu kinh thánh này không ám chỉ đến những người tin nhận Chúa ngày nay. Những người tin Chúa Giê-xu đang sống hay đã chết rồi đều sẽ được cất lên để gặp Chúa tại chốn không trung. Vì không một ai còn nghe Chúa phán rằng, hãy lui khỏi ta. Phân đoạn này liên quan đến thời kỳ đại nạn và thời kỳ 1000 năm. Phân đoạn này nằm trong bài giảng trên núi, có ý nghĩa đặc biệt là nói đến số người còn sót lại trong thời kỳ đại nạn. Cũng vậy, đó là một sự cảnh báo cần thiết cho các thành viên trong hội thánh ngày nay, và điều này cũng áp dụng cho hết thảy mọi con cái của Ngài nữa. Ngày nay, người ta nói về những người được gọi là người làm phép lạ. Và có lần, họ bảo chúng tôi rằng, Chúa đang ở với họ. Trong ánh sáng của câu kinh thánh này thì chúng ta dám quả quyết về điều đó không? Ngày nay, danh của Đấng Christ thường khi ở trên môi miệng của những nhà lãnh đạo tôn giáo, các nhà giảng thuyết. Nếu chỉ dùng danh Đấng Christ và dùng kinh thánh không thôi, thì chưa phải là những bằng chứng đủ cho một hệ thống được gọi là chân chính. Điều quan trọng không phải là lời xưng nhận bề ngoài, nhưng phải là một mối giao thông sâu sắc bên trong với đấng cứu thế hàng sống. Đây là điều mà chúng ta cần phải cẩn thận. Chúng ta cần nên xét một cách kỹ lưỡng rõ ràng, chứ chúng ta đừng dội tin những lời xưng nhận bề ngoài trên môi miệng mà thôi. Kế tiếp, chúng ta cùng học hỏi và lắng nghe về hai nền tảng. Trong Ma-thi-ơ đoạn 7, câu 24 đến 25. Vậy, kẻ nào nghe và làm theo lời ta phán đây, thì giống như một người khôn ngoan cất nhà mình trên hòn đá, có mưa sa, nước chảy, gió lai xô động nhà ấy, song không sập, vì đã cất trên đá. Nếu các bạn đến cùng Đấng Christ, thì chính Ngài là nền tảng, vì chẳng ai có thể lập nền khác ngoài nền đã lập là Đức Chúa Giê-xu Christ. Ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất, đoạn 3, câu 11. Khi nào bạn nương cậy nơi Đấng Christ, khi ấy bạn xây dựng đời sống mình trên nền tảng đó. Bởi sự đầu phục Thánh Linh, khi ấy đời sống của bạn được xây dựng trên nền tảng mà Kinh Thánh ví sánh nó quý như vàng, như bạc vậy. Nhưng cũng có một cách xây dựng khác nữa, mà trong sách Ma-thi-ơ đoạn 7, câu 26 đến 27 diễn đạt cho chúng ta biết như sau. Kẻ nào nghe lời ta phán đây mà không làm theo, khác nào người dạy cất nhà mình trên đất cát, có mưa sa, nước chảy, gió lay xô động nhà ấy thì bị sập, hư hại rất nhiều. Vậy, cát đó là gì? Đó là lòng tốt và nỗ lực của con người, bởi vì lòng tốt của con người chẳng có bao nhiêu, nhưng sự xấu xa thì đầy dẫy. Còn nỗ lực của con người chẳng được thành quả chi nhiều. Đó là sự yếu đuối của xác thịt cũ. Các bạn thân mến, tôi xin thưa với các bạn rằng, các bạn cần một điều gì đó tốt hơn bản tính xác thịt của con người để có thể cống hiến cho các bạn. Xin mời các bạn nghe lời của một người luôn cậy vào xác thịt, làm chứng như sau. Trong sách Roma, đoạn 7, câu 18-25. Vả, tôi biết điều lành chẳng ở trong tôi đâu, nghĩa là trong xác thịt tôi, bởi tôi có ý muốn làm điều lành, nhưng không có quyền làm trọn, vì tôi không có làm điều lành mình muốn, nhưng làm điều dữ mình không muốn. Ví bằng, tôi làm điều mình không muốn, ấy chẳng phải là tôi làm điều đó nữa, nhưng là tội lỗi ở trong tôi vậy. Vậy, tôi thấy một luật này trong tôi, khi tôi muốn làm điều lành thì điều dữ dính dấp theo tôi. Vì theo người bề trong, tôi vẫn lấy luật pháp Đức Chúa Trời làm đẹp lòng, nhưng tôi cảm biết trong chi thể mình có một luật khác giao chuyến với luật trong trí mình, bắt mình phải làm phu tử cho luật của tội lỗi, tức là luật ở trong chi thể tôi vậy. Khốn nạn cho tôi, ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể hai chết này? Cảm tạ Đức Chúa Trời, nhờ Đức Chúa Jesus Christ là Chúa chúng ta. Như vậy, thì chính tôi lấy trí khôn phục luật pháp của Đức Chúa Trời, nhưng lấy xác thịt phục luật pháp của tội lỗi. Đây là một lời xưng nhận của một người có tên là Sauler và sau này trở thành Phaolô. Ông nói rằng, ông nhờ Chúa Jesus Christ cứu chuộc ông, chứ ông không còn tiếp tục sống nương cậy vào xác thịt của tội lỗi nữa. Và thưa quý vị và các bạn, Matthew ghi lại phần kết luận của bài giảng trên núi ở trong đoạn 7, câu 28 và 29 như sau. Vả, khi Đức Chúa Giêsu vừa phán những lời ấy xong, đoàn dân lấy đạo Ngài làm lạ, vì Ngài dạy như có quyền, chứ không giống như các thầy thông giáo. Chúa Giêsu của chúng ta là một bậc thầy vĩ đại. Ngài dạy cách có quyền năng. Ngài thật không cứ lặp lại điều mà Ngài đã học. Các bạn và tôi cần nhận biết rằng chúng ta chẳng có gì đáng giá để nói, trừ khi đó là quyền năng của Chúa và trừ khi chúng ta tin rằng đó là lợi của Chúa. Tôi không muốn các bạn nghe bất kỳ ai diễn thuyết về một chuỗi các những lời nói suông mà chính họ chẳng hề áp dụng và thật sự chẳng có chút ích gì ở trên đời sống của họ cả. Ngày nay, chúng ta có một sứ điệp tin lành để chia sẻ. Đó là sự cứu rỗi. Chúng ta được biết rằng sứ điệp này quả có hiệu lực vì chính nó đang sống động trong cuộc đời của chúng ta. Đồng thời, sứ điệp tin lành cứu rỗi đang sống động trong cuộc đời của nhiều người khác nữa là những người đã đến cùng với Chúa Giêsu. Các bạn thân mến, bài giảng trên núi là một sứ điệp đầy vinh quang của Đức Thánh Linh. Xin đừng bỏ qua nó. Nếu các bạn đọc và suy gẫm cách nghiêm túc, thì nó dẫn các bạn đến cùng với Đấng Christ. Nó chỉ cho các bạn thấy rằng tại sao các bạn không đạt đến giới luật mà nó đã đề ra. Nó sẽ chỉ cho các bạn thấy rằng các bạn thật yếu đuối, tội lỗi là chừng nào. Nó cũng sẽ khiến các bạn khóc than để cầu xin sự thương xót và đến cùng với Đấng Christ để xin Ngài cứu vớt, để xin Ngài cứu rỗi đời sống của mình. Khi nào bạn chấp nhận Đấng Christ là cứu Chúa của đời sống mình, Ngài sẽ ban Đức Thánh Linh cho các bạn, Đấng có năng lực, khiến cho các bạn có thể sống với tiêu chuẩn đạo đức cao cả này. Các bạn thân mến, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu bài giảng trên núi. Tôi tin rằng các bạn nhận được nhiều nền tảng đạo đức trong đời sống của Cơ Đốc nhân. Cầu xin Chúa ban thêm sức, thêm năng lực cho các bạn để sống với lời của Chúa mỗi ngày. Trong chương trình kỳ sau, chúng ta có lời tổng kết về bài giảng trên núi của Chúa Giêsu. Thân chào và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Chúa vinh quang, muôn thế vương hô, muôn đời trọng giáo.